Sử thượng tối cường tông chủ, chương 168, đối mặt nguyên thần tu sĩ, góc truyện audio.com. Đối với lão gia hỏa đột nhiên nhô ra này, Diệp Thần Tịnh không có hoài nghi hắn có phải là cường giả nguyên thần cảnh giới hay không, bởi vì hắn tin tưởng vào trực giác của mình. Trực giác nói cho Diệp Thần biết cái lão gia hỏa hắc bào trước mặt này, khẳng định chính là cường giả nguyên thần cảnh. Diệp Thần cảm giác được tim mình đang điên cuồng nhảy lên, thậm chí có một loại cảm giác kịch liệt vô cùng. Khẩn trương, vô cùng khẩn trương, thậm chí mơ hồ còn có một tia khinh cụ lan tràn. Nguyên thần cảnh giới, với hắn mà nói quả thực chính là tồn tại trong truyền thuyết, cho hắn rung động tựu như lúc ở trong động phủ của Tử Hà chân nhân được các loại bảo vật vậy. Mà Tử Hà chân nhân, chính là cường giả cảnh giới nguyên thần. Thiên toái đao cùng tử khí đông lai kinh của hắn, thậm chí còn có đệ nhị bản tôn và hồn thiên linh thai, cũng đều là từ bên trong động phủ của Tử Hà chân nhân lấy ra được. Mặc dù nói bối cảnh của Tử Hà chân nhân, so với tu sĩ các tu sĩ nguyên thần cảnh khác cường đại hơn không ít thế nhưng mà cái này vẫn như trước chứng minh được nguyên thần cảnh giới cường đại như thế nào. Cho nên Diệp Thần hắn chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ va chạm cùng với tu sĩ nguyên thần cảnh sớm như vậy. Làm cho trước mặt lão hồ mặt muốn hủy diệt mệnh bi của Phi Hạc Tông ta, người cái thông thần cảnh giới nho nhỏ này, lá gan cũng thật là lớn a. Hắc Bảo Nhân vẫn như trước đứng trước mệnh bi, không thấy rõ được dung mạo cùng biểu tình của hắn, chỉ có thanh âm vẫn lạnh lẽo truyền ra. Lấy sự trấn tĩnh cùng lòng dạ của Diệp Thần, vậy mà vẫn có một tia cảm giác tâm loạn như ma, Hắc Bảo Nhân này nếu như quả thật đúng là nguyên thần cảnh thì hắn ngày hôm nay không chỉ không có cách nào cướp được số mệnh của Phi Hạc Tông, mà còn có thể sẽ đem tánh mạng của mình bồi táng theo tại chỗ này. Sức mạnh của nguyên thần cảnh giới căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng được, càng chưa nói chống lại. Ngay ở thời điểm Diệp Thần tâm tình cực độ khẩn trương, thì giọng nói của khí linh đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái lão gia hỏa hắc bào này, đích thật là cường giả nguyên thần cảnh, ngươi nhất định phải cẩn thận đối phó, nói cách khác ngày hôm nay ngươi có khả năng liền phải bỏ mạng ở chỗ này rồi. Nghe được lời nói của khí linh, trong lòng Diệp Thần càng thêm cay đắng, cái hắc bào nhân đối diện kia quả nhiên là cường giả nguyên thần cảnh. Bất quá lời nói kế tiếp của khí linh, lại khiến cho Diệp Thần thấy được một tia áng dạng đông. Cái hắc bào lão giả này mặc dù có tu vị là nguyên thần cảnh thế nhưng mà nguyên thần của hắn tựa hồ là bị thương cực lớn, hôm nay chắc là trốn ở chỗ này bế quan chữa thương, cho nên ngươi còn có cơ hội. Diệp Thần nhãn tình lập tức sáng lên, trọng thương, bế quan chữa thương. Thảo nào lão gia hỏa này không có đi tham gia bách tông diễn nghĩa. Nguyên lai là bị trọng thương trong người, cường giả nguyên thần cảnh này bị thương thực lực 10 không được một thế nhưng cũng không phải là hóa thần cảnh giới bình thường có thể so sánh, chỉ ít cần phải có tu vị là hóa thần đỉnh phong mới có thể chống lại được. Đối với Diệp Thần mà nói cái này vẫn là một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Căn bản vô pháp chống lại, tiểu tử, nói lên tên họ của ngươi, nói cho ta biết vì sao ngươi lại phá hủy mệnh bi của Phi Hạc Tông ta. Xa xa cái hắc bào nhân đó lại mở miệng, góc truyện audio.com. Hỏi, hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ chấn giết Diệp Thần, bởi vì trong đầu của hắn có nghi hoặc hắn thật sự là không nghĩ ra có ai lại dám to gan lớn mật như thế này, đến ý đồ với Phi Hạc Tông. Phi Hạc Tông, đã là thượng phẩm tông môn mạnh nhất Thái Mâu cương vực, ngoài ra tông môn còn có đồ đằng thần thú, thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng rồi. Toàn bộ Thái Mâu cương vực, ngoại trừ Bắc Minh Tông ra, thì căn bản không có người nào dám ra tay đối phó với Phi Hạc Tông. Về phần Bắc Minh Tông, nhất định sẽ không vô duyên vô cố mà xuống tay với Phi Hạc Tông. Mà thế lực tông môn của Thái Mâu cương vực càng thêm sẽ không rảnh rỗi mà đối phó với Phi Hạc Tông bọn họ, cho nên hắn mới thật sự là vô cùng khó hiểu. Khả năng duy nhất có thể chính là cừu gia của Phi Hạc Tông. Thừa dịp đại bộ phận cao thủ Phi Hạc Tông đi tham gia bách tông diễn nghĩa, liền nhân cơ hội này đến báo thù rửa nhục Phi Hạc Tông. Chỉ bất quá lối trả thù này. Rất hiển nhiên là không sáng suốt bởi vì Phi Hạc Tông coi như là đại bộ phận lực lượng đã đi tham gia bách tông diễn nghĩa. Thì lực lượng còn lại vẫn như trước có khả năng dễ dàng trấn thủ tông môn. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào cái hắc bào nhân này, cũng không nói lời nào, hắn lúc này nào còn tâm tình trả lời vấn đề của đối phương. Khí Linh cũng nói tiếp, tu sĩ nguyên thần cảnh, địa phương cường đại nhất chính là thần thức đã biến thành nguyên thần, thậm chí có thể dùng nguyên thần đến công kích đối phương. Bất quá cái nguyên thần cảnh trước mặt ngươi này, nguyên thần đã bị hao tổn, ưu thế lớn nhất đã không thể phát huy ra được nữa. Diệp Thần cũng là dụng thần thức quay về phía khí linh truyền âm nói. Trước ngươi có thể trong nháy mắt chấn giết tu sĩ hóa thần cảnh, vậy thì hôm nay có thể hay không đối phó được với gia hỏa nguyên thần cảnh này. Đối với Diệp Thần mà nói, điều duy nhất hôm nay hắn có thể trông cậy vào tựa hồ chỉ còn cái thanh đồng bảo tọa này. Khí Linh nói, nếu như chân thân ta ở đây, có toàn bộ tu vị của bản thân, thì đừng nói là tu sĩ hóa thần cảnh, coi như là thông linh cảnh ta cũng có thể dùng một hơi thở mà đánh bại. Đáng tiếc là ta hiện tại bất quá cũng chỉ là khí linh của pháp bảo mà thôi, cần phải thiêu đốt số mệnh mới có thể xuất thủ được. Hôm nay số mệnh bên trong cái thanh đồng bảo tọa này, tối đa cũng chỉ có thể duy trì cho ta xuất thủ trong 3 hơi thở, đồng thời chỉ có thể bộc phát ra được lực lượng đủ giết được hóa thần cảnh. Diệp Thần không cam lòng nói, người không phải nói hắc bào nhân này bị thương rồi hay sao, thực lực 10 không được 1 sao tình huống lại như vậy. Coi như là hắn bị thương thế lớn hơn nữa, thì vẫn là tu sĩ nguyên thần cảnh ta giết không được. Nếu như ngươi có thể làm cho cái thanh đồng bảo tọa này hấp thu hết số mệnh của một thượng phẩm tông môn, thì ta liền có thể giết được hắn. Kết quả Khí Linh trả lời lần thứ hai liền để cho Diệp Thần thất vọng hoàn toàn. Hạn bạt chi linh rất mạnh thế nhưng mà dù sao cũng có tính chất hạn chế rất lớn, nó cần nhờ có số mệnh tới thúc giục mới có thể xuất thủ, bộc phát ra lực lượng kinh người. Hạn bạt chi khu của ngươi bây giờ mới chỉ tu luyện tới tầng thứ nhất, nếu ngươi có thể tu luyện tới đệ tam tầng, như vậy liền có thể phất tay một cái chấn giết được cường giả nguyên thần cảnh rồi. Đối với những lời nói của Khí Linh này, Diệp Thần đã lười. gocchuyenaudio.com, nghe rồi, bởi vì ngươi dù có nói thêm đi chăng nữa, thì nó cũng không có ích lợi gì. Vì ngày hôm nay nếu như độ không qua được một kiếp này, Diệp Thần hắn liền thân tử đạo tiêu, đời này cũng không có cách nào tu luyện tới đệ tam tầng của hạn bạt chi khu nữa. Mà ở bên kia cái hắc bào lão giả đó tựa hồ là vô cùng sốt ruột, thấy Diệp Thần thật lâu vẫn đứng đó không trả lời vấn đề của hắn, liền để cho mặt hắn trở nên vô cùng tức giận. Hảo tiểu tử, lại dám không trả lời câu hỏi của lão hủ, cũng được, lão hủ hôm nay liền đem ngươi trấn áp tế thẩm vấn. Không cần biết ngươi là người nào, dám đến Phi Hạc Tông ta dương oai, cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng a. Lúc này đây, trong giọng nói hắc bào nhân đã không còn âm trầm và trào sâm nữa, mà là mang theo tức giận rõ ràng. Ở dưới hắc bào nhân xem ra, Diệp Thần không để ý tới mình, quả thực chính là đang khinh thường hắn, không đem hắn để vào mắt cho nên hắn mới nổi giận như vậy. Diệp Thần cũng không biết, hắc bào nhân này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Phi Hạc Tông Hà Thiệu Minh, chính là một trong hai cao thủ nguyên thần cảnh giới của Phi Hạc Tông 2. Toàn bộ Phi Hạc Tông ngoại trừ Thái Thượng Trưởng Lão đúng nguyên thần cảnh giới ra, thì còn có tông chủ cũng đồng dạng là cao thủ nguyên thần cảnh. Giữa, trong hư không, cuồng phong bỗng cuồn cuộn nổi lên. Thái Thượng Trưởng Lão Phi Hạc Tông Hà Thiệu Minh liền xuất thủ, hắn đưa một ngón tay ra, liền hướng về phía Diệp Thần cách không điểm xuống. Cái Hà Thiệu Minh này thân là cường giả nguyên thần cảnh, mặc dù tuổi tác đã vượt lên trước bách chục nhưng mà vẫn có một cỗ cao ngạo trong lòng, Diệp Thần lại đối với hắn hờ hững như vậy, điều này làm cho trong lòng hắn có một tia lửa giận. Bất quá theo hắn thấy, cái tiểu tử đối diện này bất quá cũng chỉ là thông thần cảnh giới mà thôi, hơn nữa còn là thông thần tiền kỳ cho nên hắn hoàn toàn không có đem Diệp Thần để vào trong mắt, chỉ là tùy ý đưa ra một ngón tay, hời hợt điểm ra một chỉ. Tuy rằng nguyên thần của hắn trước đây đã bị tổn thương cực lớn, vẫn ở nơi này bế quan chữa thương không nghỉ thế nhưng mà lúc này hắn vẫn như trước tâm cao khí ngạo vô cùng, đối với Diệp Thần tràn đầy tùy ý. Hắn tin tưởng lấy cảnh giới tu vi nguyên thần của mình, trong nháy mắt điểm chỉ liền có thể chấn áp được Diệp Thần. Mà Diệp Thần tâm tính lại hoàn toàn bất đồng, hắc bào nhân Hà Thiệu Minh rõ ràng là khinh thường mình, Diệp Thần hắn lại là trận địa sẵn sàng đón địch vô cùng khẩn trương. Đối mặt với nguy cơ một kích của tu sĩ nguyên thần cảnh, Diệp Thần liền cảm giác được cả người mình bỗng nhiên sôi trào lên, từ bì mô tới huyết nhục, từ máu huyết tới gân cốt, hắn cảm giác được mình toàn thân cao thấp đang có một trận run rẩy. Leng keng, thiên toái đao ra khỏi vỏ, quang mang của thượng phẩm đạo khí ở bất cứ nơi nào đều không thể che lấp được. Coi như là nguyên thần cảnh giới Hà Thiệu Minh, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái tiểu gia hỏa thông thần cảnh đối diện đó cư nhiên lại có đạo khí, hơn nữa còn là cực phẩm đạo khí. Ngay cả Hà Thiệu Minh hiện tại trên người đến đạo khí cũng không có. Thân là nguyên thần cảnh tự nhiên là có năng lực sử dụng đạo khí, bất quá đạo khí của Hà Thiệu Minh tự ở mấy năm trước sau một hồi đại chiến liền bị hủy diệt rồi, cho nên tới hôm nay hắn vẫn luôn cố ý đi tìm đạo khí. Mà ở bên, gocchuyenaudio.com, kia, Khí Linh vẫn ở chỗ cũ bên tai Diệp Thần kỳ kỳ oa oa. Nghĩ biện pháp phá hủy mệnh bi của cái từ đường này đi, chỉ cần mệnh bi vừa vỡ, số mệnh Phi Hạc Tông liền bị sói mòn, cũng sẽ bị ta hấp thu toàn bộ, một khi ta hấp thu càng nhiều số mệnh hơn, không chỉ có thể xuất thủ thời gian lâu hơn, mà lực lượng cũng là lớn hơn rất nhiều. Tối trọng yếu nhất chính là mệnh bi vừa vỡ, số mệnh của Phi Hạc Tông tiêu tán, đó liền tuyên cáo cho tông môn bị tan biến. Tuy rằng ngày sau có thể một lần nữa tụ lại số mệnh, nhưng mà sự đả kích này đúng là thập phần chí mạng. Nhất là hắc bào nhân này, hắn vốn nguyên thần đã bị trọng thương, sẽ giống như đổ dầu vào lửa nặng càng thêm nặng. Tuy rằng dưới tình huống còn có người ở bên tai mình kỳ kỳ méo mó như vậy, vẫn làm cho Diệp Thần thập phần khó chịu, nhưng mà cuối cùng cũng cho Diệp Thần tìm được một đột phá khẩu. Chỉ cần bị hủy mệnh bi thì có hy vọng. Diệp Thần xoay người nhìn Lý Tầm Hoan phía sau một cái, sau đó liền đem ánh mắt ngưng tụ lên trên tấm bia đá, đáng tiếc hắn lúc này căn bản là vô pháp xuất thủ, bởi vì một ngón tay của Hắc Bào Nhân đã hạ xuống. Tuy rằng Hà Thiệu Minh chỉ là tùy ý điểm ra một chỉ, tựa hồ ngay cả chân khí đều không có vận dụng, thế nhưng mà lại khiến cho Diệp Thần có cảm giác một lực lượng bàng bạc đang từ trên trời giáng xuống, tựu như là một tòa núi cao trấn áp xuống hết thảy. Áp lực vô tận, chưa bao giờ có áp lực như vậy. Diệp Thần rất sợ hãi, nhưng mà trong nỗi sợ hãi đó lại lan tràn ra vẻ hưng phấn cùng kích động, huyết dịch sôi trào để cho hắn tay cầm đao chặt hơn. Trên cái thế giới này, có mấy người dám ở thông thần cảnh giới cùng nguyên thần cảnh giới giằng co. Ngón tay của Hắc Bào Nhân hạ xuống rất chậm, đồng thời cái này cũng không phải là ngón tay chân thực của hắn, mà là một ngón tay quỷ dị do hắc khí ngưng tụ lại mà thành. Hắc khí kia cũng không phải là chân khí, nhưng mà nó lại ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng kinh người, vô cùng nhiếp tâm thần người. Cách chương.